Đây là chương trình Thế giới ngày nay, diễn đàn của mọi khuynh hướng chống cộng do Hồng Phúc phụ trách. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin hân hạnh gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Khải và nhà văn, nhà báo Trần Phong Vũ với đề tài Tôn giáo có làm chính trị không? Và mọi người phải làm gì để góp phần vào công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ Cộng sản Việt Nam? Cuộc phỏng vấn này đã được thực hiện từ đầu tháng 9 năm 2015, khi Linh Mục Nguyễn Văn Khải vừa mới từ Roma tới Hoa Kỳ trong mùa hè năm nay, mở đầu cho một cuộc vòng quanh viếng thăm các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Vào thời gian đó, các tin tức về chuyến viếng thăm và các buổi sinh hoạt của Linh Mục Nguyễn Văn Khải đã tràn ngập trên các cơ quan truyền thông và các diễn đàn. Vì không muốn cuộc phỏng vấn bị chìm trong trận cuồng phong tin tức ấy, nên đến hôm nay chúng tôi mới cho phổ biến nội dung cuộc phỏng vấn này. Kính thưa quý vị, Linh Mục Nguyễn Văn Khải không phải là một người xa lạ đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Ngài là một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền, cho quê hương dân tộc Việt Nam. Ngài đã viếng thăm Hoa Kỳ nhiều lần và hiện đang du học tại La Mã. Ngài là một nhà hùng biện và duyên dáng trong cách trình bày vấn đề, nên có sức thu hút quần chúng khác thường. Chúng tôi thiền nghĩ mình không có lời nào đầy đủ để diễn đạt về Ngài, nên không dám dài dòng. Trong cuộc phỏng vấn hôm nay, chúng tôi cũng đã hân hạnh mời được nhà văn nhà báo Trần Phong Vũ, một người mà tên tuổi cũng không phải là xa lạ trong các sinh hoạt đấu tranh và văn hóa của cộng đồng người Việt hải ngoại. Đặc biệt đối với chương trình Thế giới ngày nay, ông là một diễn giả thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn của chúng tôi. Và bây giờ, xin trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Khải và nhà văn nhà báo Trần Phong Vũ của Hồng Phúc.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của chương trình Thế giới ngày nay, xin được trân trọng gửi lời chào đến Linh Mục Nguyễn Văn Khải.
Vâng, xin kính chào ông Hồng Phúc và xin kính chào ông Trần Phong Vũ.
Và bây giờ xin được trân trọng gửi lời chào đến nhà văn nhà báo Trần Phong Vũ hiện diện trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Tôi xin cảm ơn anh Hồng Phúc và nhân đây xin chào cha Nguyễn Văn Khải.
Dạ, xin cảm ơn anh. Kính thưa Linh Mục, trước hết chúng tôi xin Linh Mục vui lòng cho khán giả của đài chúng tôi được rõ cái mục đích đến viếng thăm Hoa Kỳ lần này của Linh Mục là gì, thưa Linh Mục.
Vâng, chúng tôi đang học ở Roma và lúc này đang kỳ hè. Chúng tôi được nghỉ hè mấy tuần và chúng tôi sang Hoa Kỳ thăm viếng một số thân nhân bạn hữu, cũng như gặp gỡ một số đồng hương người Việt tị nạn cộng sản tại một số nơi. Có thế thôi thưa ông.
Dạ, kính thưa Linh Mục, xin Linh Mục vui lòng cho nghe trong những ngày qua Linh Mục đã du lịch một vài thành phố của California. Xin Linh Mục cho nghe cái nhận định của Linh Mục về cái tình hình chống cộng của cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay là sao, thưa Linh Mục.
Vâng, thì chúng tôi đến San Jose sau khi tham dự một cuộc tĩnh tâm 3 ngày ở đấy, thì chúng tôi có được cộng đồng ở San Jose mời nói chuyện tại một hội trường của Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ hay là do Liên đoàn Cử tri tổ chức cùng với lệ Lương tâm Công giáo. Thì chúng tôi thấy sau đó chúng tôi lại được mời đến Sacramento nói chuyện với cộng đồng người Việt quốc gia ở Sacramento. Rồi sau đó đến thứ Sáu vừa rồi chúng tôi lại được quý vị ở quận Cam mời đến tham dự một buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 2 năm ra mắt quỹ yểm trợ tranh đấu cho nhân quyền và tù nhân lương tâm tại Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng là đồng bào người Việt quốc gia tị nạn cộng sản tại Cali này là tham dự rất tích cực, rất đông đảo. Đặc biệt là cái cuộc nói chuyện ở Sacramento cũng như cuộc gặp mặt ở Westminster đây, thì chúng tôi thấy đồng bào tham gia đông đảo quá sức. Chưa bao giờ thấy các cuộc gặp gỡ liên quan đến đấu tranh cho dân chủ và tự do lại có đông người tham dự như vậy, như tại nhà hàng Seafood Palace hôm thứ Sáu vừa rồi đấy. Có bác Trần Phong Vũ là người trong ban tổ chức, bác biết rõ hơn. Thì tôi thấy có đến 700 người tham dự trong nhà hàng, mà nghe ban tổ chức nói rằng là trước những ngày trước đó thì còn có nhiều người đăng ký tham dự, nhưng mà nhà hàng đã hết chỗ cho họ phải dừng lại. Và chỗ nào cho chúng tôi có hân hạnh được gặp mặt đồng hương thì chúng tôi thấy là khí thế đấu tranh của đồng bào là rất là mạnh mẽ và tình yêu nước có thể hiện rất nồng nàn. Và chúng tôi rất xúc động khi thấy những người Việt Nam ở xa quê hương mà lại hướng về quê hương mạnh mẽ như thế, lại hiểu biết về quê hương rõ ràng như vậy, và lại có một cái tình yêu quê hương nồng nàn và dấn thân tích cực như vậy. Cái đó khiến chúng tôi rất xúc động và nâng đỡ chúng tôi rất nhiều. Và chúng tôi rất cảm phục quý đồng hương quốc gia tị nạn cộng sản tại những nơi chúng tôi đã được gặp gỡ.
Xin cảm ơn Linh Mục. Dạ, thưa anh Trần Phong Vũ, anh có nhận định gì về cái tình hình của cộng đồng người Việt hải ngoại trong những cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước hiện nay, thưa anh?
Thưa anh Hồng Phúc và thưa cha Nguyễn Văn Khải, thật sự là thì cái điều cha Nguyễn Văn Khải vừa trình bày có lẽ cũng là một người xa đã tới thì thấy nó tiêu biểu, rất là tiêu biểu. Bởi vì không phải chỉ ở cái miền Nam California này mà cả miền Bắc California. Trong những ngày vừa qua thì chính cá nhân chúng tôi với bạn bè và ra khắp nơi thì cũng đã cho biết rằng là trong những cuộc tập hợp mà có dịp cả Nguyễn Văn Khải tới đấy, thì đúng như cha Khải đã tường trình, nó biểu lộ cho chúng ta thấy cái tinh thần của người Việt Nam chúng ta ở cái miền Tây này, nói chung ở cái California được coi là cái nơi tập trung đông đảo của người Việt Nam, và hai cái vùng Nam ở miền Bắc California thì đã nói lên điều đó rồi. Riêng với những cái kinh nghiệm mà các anh em cũng biết qua những cái cuộc chúng ta trao đổi lâu nay, cũng như là những cái dịp mà nó đặc biệt mà có những cuộc tập trung đông đảo của người Việt Nam ở vùng này, thì cái điều cha Khải nói lên vừa rồi đó, nó biểu lộ cho chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta sau 40 năm xa quê hương nhưng mà tấm lòng vẫn hướng về quê hương, và lúc nào cũng thao thức và sẵn sàng đóng góp cho những cái công cuộc đấu tranh ở trong nước. Cái điều cha Khải nói vừa rồi về một cái biến cố, phải nói đây là một cái biến cố, một cái sự kiện khá đặc biệt, bởi vì 2 năm trước thì cũng cha Khải từ bên Roma qua đây thì cha là người chủ tọa và có thể nói rằng là một cái nguồn cảm hứng cho anh em ở đây để dám làm một cái công việc mà từ lâu từ trước đây ít khi nghĩ tới, mặc dù đã có sự đóng góp lẻ tẻ nơi này nơi khác. Riêng anh em chúng tôi cũng đã tập hợp lại để rồi thì tìm mọi cách vận dụng để có được một số những cái phương tiện tối thiểu để mà gửi về để yểm trợ quê hương, và chỉ làm công việc đó một cách âm thầm kín đáo mà thôi, nhờ những linh mục cũng như là các vị ân sĩ của Phật giáo, những cái vị chức sắc ở trong các giáo hội khác như là Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài cũng như là Tin Lành. Nhưng mà bây giờ đây, sau khi mà trao đổi với rất nhiều người ở trong nước, và đặc biệt là với các người cũng lại lúc bây giờ là ngài mới ra ngoài này, ngài cũng đã tán đồng cái suy nghĩ rằng đã làm một cái công việc như thế này thì mình cần gì mà phải giấu đốt, làm được một cách công khai. Và đây là một cái phát xuất từ cái điều đó, cho nên chúng tôi mới gian này đã khởi đầu cái việc mà thành lập một cái quỹ yểm trợ đấu tranh và các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Bởi vì anh Hồng Phúc là cái người làm truyền thông, ra Hải là cái người đã từng có mặt ở trong nước, lại là người mà nếu mà anh Hồng Phúc mà theo dõi cho kỹ cũng như quý thính giả chúng ta của Đài Phát thanh Việt Nam còn nhớ đó, thì trong những cái ngày mà Thái Hà đứng lên để mà có những cái tập hợp cầu nguyện một cách bất bạo động, dùng tất cả cái bày tỏ tất cả cái tâm huyết của mình đối với quê hương, trong những cái đêm khuya khoắt hàng chục ngàn người đã tập hợp ở cả quân sứ, mà lúc bây giờ Gia Khải là một trong những cái vị linh mục cầm đầu đã khởi xướng đi để mà tạo một cái nguồn hứng khởi cho đồng bào lúc bây giờ. Thì từ đó đã biết bao nhiêu người bị bắt, thì các anh em cũng rõ, quý thính giả đang nghe chúng tôi cũng đã rõ. Và như vậy thì cái nhu cầu của những người đấu tranh cần được yểm trợ nó quan trọng như thế nào? Bởi vì những người đã bị bắt vào tù, rồi khi bị bắt vào tù như vậy thì họ trong một cái hoàn cảnh đó thì họ có rất nhiều ưu tư nảy sinh, buồn bã cho cái cuộc đời của mình bây giờ vào trong cảnh tù tội, rồi lại ngó ra bên ngoài nhớ tới cái thân nhân của mình đang bị o ép, bị bao vây kinh tế. Còn có cái nguồn lực nào khác hơn là những người hải ngoại này, cũng như những cái tấm lòng Việt Nam ở trong nước, phải đem lại cho họ một cái chút gì để sưởi ấm cái tấm lòng của họ, cũng như để cho họ an tâm để mà đấu tranh. Thế là cuối cùng, đấy là một cái quyết định sản xuất. Sau 2 năm làm việc, chúng tôi thấy đã có những cái bước tiến rất đặc biệt. Các anh Hồng Phúc theo dõi thì để ý thêm một cái sự kiện khá đặc biệt. Trong những thế này chúng tôi đang chuẩn bị cái việc kỷ niệm 2 năm này đó, thì Gia Khải cũng đã được đọc một cái bài công bố của cô Huỳnh Thục Vy từ trong nước, một cái người đang đấu tranh ngay trong nước, đối đầu với hàng ngày từng giờ từng phút từng giây với một cái chế độ tham tàn bạo ngược, bỏ coi con người cũng là cái gì cả. Gia Khải là người thấu hiểu điều này rất là nhiều. Gia Khải là người chứng kiến điều đó. Gia Khải tóm tắt như vậy để anh cũng có thể thấy được những gì mà mẹ ở miền Nam California, ở miền Bắc California đang hướng vọng về quê hương như thế nào, dạ thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Văn Vũ. Dạ kính thưa linh mục, song song với những cái điều tích cực vừa rồi được linh mục cho biết cũng như anh Trần Văn Vũ cho biết, thì nó cũng có những cái điều ở hải ngoại cũng như ở trong nước hiện nay nói chung, thì có một cái hiện tượng mà người ta thường lấy cái chiêu bài là tôn giáo không làm chính trị để che đậy cho cái sự vô cảm và cái tâm trạng ích kỷ, an phận thủ thường của một số cá nhân. Thế linh mục, linh mục nghĩ sao về cái thái độ của những người này, thưa linh mục?
Thì thưa ông Hồng Phúc, chúng tôi cũng vẫn thường nói với những người chúng tôi gặp, đặc biệt là những giáo dân, rằng là không bao giờ giáo hội chủ trương như vậy. Ngược lại thì chúng tôi biết rõ giáo hội Công giáo trong giáo huấn của Công đồng Vatican II đã nói rõ rằng là giáo dân có quyền, có bổn phận và có trách nhiệm dấn thân làm chính trị. Và chúng tôi được biết các Đức Giáo Hoàng cũng như các giám mục và hồng y thì ở Roma lúc này lúc khác, chúng tôi tham dự các cái cuộc hội thảo thì ở các đại học giáo hoàng cũng như ở các trường chính trị của giáo hội, thì các ngài đều nói với chúng tôi rằng là những người như chúng tôi là sinh viên của các đại học giáo hoàng cũng như những người phụ trách các cái trường công giáo thì phải có bổn phận là cổ vũ các giáo dân dấn thân làm chính trị. Và có vị còn nói rằng là không có chính trị chúng ta sẽ chết. Và có người như thể Đức Hồng Y Jean-Louis Torang là chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn trong một cuộc hội thảo tại đại học chúng tôi đang học là Đại học Gregoriana của dòng tên ở Roma, ngài còn nói rằng là chúng ta là người Công giáo, không có chuyện rằng là chúng ta trong khi chờ đợi nước Chúa chỉ đến mà chúng ta lại ngồi yên, trái lại chúng ta phải hành động. Chúng ta không chấp nhận một thế giới như hiện có trong khi chờ Chúa đến. Thì giáo huấn của Giáo hội Công giáo về vấn đề xã hội thì nói rõ về vấn đề này và nói rất hay. Thì như chúng tôi thấy, những người mà nói chung chung rằng là tôn giáo không làm chính trị hay là giáo hội không làm chính trị, đấy thường là cái luận điệu của những người hoặc là thiếu hiểu biết, hoặc là thiếu thiện chí, hoặc là làm cái loa nối dài cho cộng sản để ngăn cản những người khác làm chính trị. Nhờ vậy thì cộng sản mới có cái cơ hội độc quyền làm chính trị để thống trị và bóc lột người dân Việt Nam. Mà nếu họ không phải là cái loa nối dài của cộng sản mà những người cứ đi nói như vậy thì họ lại là đích thị là cộng sản mà chớ. Thì xác tín của chúng tôi là như vậy. Cho nên bản thân chúng tôi luôn xác tín rằng đối với linh mục chúng tôi hay là đối với các đức giám mục thì là những giáo sĩ thì bình thường không có được làm nghị viên quận hạt thành phố, không có được làm dân biểu tiểu bang, không có được làm dân biểu liên bang, không có được làm thượng nghị sĩ, không có được làm bộ trưởng hay thủ tướng hay tổng thống, không có được tham gia bộ máy công quyền cả về hành pháp và tư pháp lẫn lập pháp. Bình thường là như thế, mà cái điều đó chỉ có là quy định đối với lệ hàng giáo sĩ thôi, chứ còn giáo dân không bị quy định như vậy. Linh mục tu sĩ không được tham gia vào bộ máy hành chính quốc gia, vào lập pháp, vào tư pháp trong cái điều kiện bình thường, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đặc biệt thì cũng vẫn có thể tham gia. Đấy là giáo luật quy định như vậy. Cho nên nói nó phải rõ ràng. Bình thường các linh mục giám mục không được tham gia chính trị, không được tham gia vào bộ máy hành pháp, lập pháp và tư pháp. Còn tất cả các giáo dân thì ngược lại, phải có bổn phận, có quyền, có trách nhiệm làm chính trị. Đấy thì chúng tôi phải nói như vậy. Và chính trị là tốt đẹp, chứ chính trị không phải là một cái gì xấu xa. Bởi thế cho nên cái việc mà làm chính trị là rất cần thiết và rất quan trọng. Nếu mà các công dân trong xã hội và các tín đồ của các tôn giáo không tham gia chính trị thì sẽ bị cho những kẻ xấu xa và những cái nhóm xấu xa nó thao túng quyền lực, và lúc đó là rất nguy hiểm cho xã hội và cho giáo hội. Đấy, cho nên chúng tôi luôn xác tín rằng là mọi người trong xã hội cách này cách khác phải tùy vào cái địa vị của mình, tùy vào cái chức vụ của mình, tùy vào hoàn cảnh của mình, phải trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào các công việc chính trị. Và đấy là một lối sống có trách nhiệm nhất trong cộng đồng xã hội, và đấy là lối sống mà Chúa muốn. Đấy, tôi xin thưa như vậy.
Dạ. Xin cảm ơn linh mục. Thưa anh Trần Văn Vũ, anh có ý kiến gì thêm về vấn đề này thưa anh?
Điều này thì thưa anh Hồng Phúc, thì qua chính những cái lần mà chính anh cũng như tôi chúng ta trao đổi với nhau trong quá khứ, trong những cái lần mà có những cái dịp mà các đức giáo hoàng qua Hoa Kỳ này, cũng như là gần đây thôi, chỉ mới gần đây thôi, trong những cái dịp mà trao đổi về một số những cái chuyến đi của đức giáo hoàng Francisco qua các quốc gia nơi này nơi kia, cũng như là trong những cái dịp mà qua những cái lời phát biểu của ngài, kể cả cái lời phát biểu gần đây, gần như là ngài nhấn mạnh tới cái chuyện là đối với theo quan điểm của ngài đó, thì như là cha Khải vừa mới trình bày đó, thì người Công giáo không thể nào mà chối từ cái vấn đề làm chính trị được. Nếu mà mà anh nhớ lại, thì tôi nhớ đã rất là lâu rồi, thì cũng có lần anh em mình trao đổi với nhau về cái tông thư, cái tông huấn người tín hữu giáo dân của cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, mà ngày nay đã trở thành bậc hiển thánh trong giáo hội Công giáo đó. Thì anh em chúng ta cũng đã trao đổi rất nhiều, bởi vì trong nội dung cái tông huấn người tín hữu giáo dân đó Đức Giáo Hoàng công khai xác định rằng là người tín hữu Công giáo đối với chính trị không phải là chỉ là một cái chuyện mà nhìn vào mà là một cái bổn phận, một cái trách nhiệm mọi người cả tham dự. Nếu không tham dự vào thì đúng như cha Hải vừa mới nói đó, thì để giao cái sân chơi đó cho những cái kẻ có những cái tâm địa ác độc với này con người, họ chỉ sử dụng những cái phương tiện chính trị để rồi tiến lên rồi cầm đầu người dân, đè đầu cưỡi cổ người dân. Thì nhìn vào đất nước chúng ta ngày nay thì chúng ta thấy cộng sản là một cái khối lực của sự ác, là một cái tiêu biểu của một cái nhóm mà họ không có một chút tin tưởng gì vào cái thần quyền. Và khi con người đã bắt lừa mình ra khỏi thần quyền, người ta chỉ biết có cái chuyện vật chất thì người ta có thể làm tất cả mọi điều. Và cái điều ban đầu anh Ngọc Phúc vừa rồi có nói tới cái tất cả vô cảm của con người ngày nay đó, chính là kết quả của những cái xã hội vô thần, của những cái xã hội mà người ta đề cao vật chất, người ta chỉ biết có những cái biết làm mọi thứ nhắm vào cái mục tiêu phục vụ cái đời sống vật chất của người ta. Chắc hẳn là người ở trong nước biết rất rõ, và tiếng anh em chúng ta thì cũng lại có dịp được biết qua những cái bản tin. Cái đó là cái gì? Nếu không phải là do cái tâm địa của những kẻ chỉ biết có vật chất mà họ tách rìa hẳn cái đời sống tâm linh, cho nên trong lúc này tôi vẫn đã từng chia sẻ với anh là một trong những cái người ở bên Phật giáo mà tôi rất là quý mến, cũng như là cái sự quý mến mà anh dành cho tôi. Chúng ta đều đồng ý với nhau rằng là tôn giáo là một cái sức mạnh siêu nhiên, nó giữ cho con người có được cái sự quân bằng trước những cái sự cám dỗ của đời sống vật chất. Nếu không thì con người trở thành súc vật, đó chứ không còn là con người nữa. Thành ra tóm tắt lại, tôi không dám nói nhiều nữa. Thì xin thưa với anh rằng là đối với xã hội Công giáo, thì nhìn vấn đề chính trị thì theo một cái nhìn rất là trong sáng. Chính trị là một cái khoa, một cái phương thế rất là cần thiết để mà đem lại cái sự trật tự cho xã hội, để cho con người gắn bó vào đó để mà làm cho thăng hoa cái đời sống của con người. Mà muốn thế thì phải tạo lập được một cái hệ thống chính trị để trong đó có tam quyền phân lập, có cái sự tôn trọng lẫn nhau, và đặc biệt là tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do, tôn trọng cái phẩm giá của con người.
Xin cảm ơn anh Trần Quang Vũ. Dạ, kính thưa Linh Mục, chúng tôi vừa được nghe Linh Mục dẫn một câu ca dao ở xã hội Việt Nam ngày hôm nay, đó là ba đồng đổi lấy một xu, thằng khôn đi học mà thằng ngu đi làm thầy. Thưa Linh Mục,
ba đồng ạ, mà là năm đồng.
À, năm đồng mà, dạ, tiền lên được hai đồng nữa. Dạ.
Đổi tiền mà sau 75 mà cộng sản tiến chiếm Sài Gòn đấy, thì cái lần đổi tiền đầu tiên á là 5 đồng của Việt Nam Cộng Hòa ăn 1 xu của miền Bắc Cộng Sản. Sau đó thì lại đổi tiền 9 năm sau thì lại đổi tiền là 10 đồng Cộng Sản ăn 1 đồng Cộng Sản. Tức là 9 năm đổi tiền 2 lần. Lần đầu là 5 đồng ăn 1 xu, lần sau là 10 đồng ăn 1 đồng. Thế thì hai cái trong có khoảng 9-10 năm mà họ ăn cướp 2 lần của cả dân miền Bắc, của cả dân miền Nam như vậy. Cho nên thời đó người ta mới đọc và người ta lưu truyền lại là 5 đồng đổi lấy 1 xu, thằng khôn cải tạo thằng ngu làm thầy, là bởi vì lúc đó là cán bộ quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa là những người có trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật rất cao, nhưng mà đều bị bắt đưa vào trại tù cả. Còn những cái tên ở rừng ra ngu muội thì lại làm thầy dạy họ. Thế thời thế nó đảo điên như vậy, cóc nhái nhảy lên làm người như vậy. Cho nên cái đất nước mình thành những năm sau 75 cho đến bây giờ nó mới trở nên thảm hại như vậy.
Vâng, cái chủ nghĩa cộng sản nó đã làm băng hoại cái xã hội và con người Việt Nam. Xin Linh Mục cho nghe về vai trò của người tín hữu Công giáo nói riêng và người Việt nói chung tại Việt Nam, chúng ta phải làm gì để có thể thay đổi cái chế độ hiện hữu, thưa Linh Mục?
Chúng tôi thấy vai trò của những người Việt Nam, quốc gia, những người mà có tinh thần dân tộc, những người yêu nước thương dân thực sự, những người ở trong nước cũng như ở ngoài nước, đặc biệt là những người ở ngoài nước bây giờ có cái vai trò quan trọng là cần phải góp phần là cứu giúp những đồng bào khốn khổ đang ở Việt Nam, đặc biệt là những người đang dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ, đang đấu tranh cho nhân quyền. Vì những con người đó thực sự họ là tinh hoa của dân tộc, và họ đang thay mặt mình để mưu tìm cái tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc và cho đất nước. Cho nên cần phải trợ giúp họ. Và trong cái việc này thì tôi thấy rằng là người Việt quốc gia ở hải ngoại có cái vai trò quan trọng hơn. Bởi vì người Việt quốc gia hải ngoại có tiếng nói, có thể lên tiếng được, có thể làm cái công việc mình gọi là quốc tế vận được, để yểm trợ, để bảo vệ và những người đang đấu tranh ở Việt Nam. Đồng thời, người Việt quốc gia hải ngoại này thì về mặt kinh tế hiển nhiên cũng khá giả hơn, cái tiềm lực kinh tế mạnh hơn là người Việt trong nước. Nhưng và nhất là người Việt quốc gia hải ngoại này lại có cái tinh thần yêu nước mạnh mẽ hơn, nồng nàn hơn là người Việt ở trong nước, hơn nhiều người Việt ở trong nước nhé. Nói chung thì cái tỷ lệ người Việt quốc gia hải ngoại tính theo tỷ lệ thì tôi thấy nhiều hơn là ở trong nước. Người Việt quốc gia hải ngoại sẽ có cái tinh thần yêu nước rất nồng nàn, càng xa Việt Nam thì càng yêu Việt Nam, và càng xa Việt Nam thì càng hiểu biết về Việt Nam nhiều hơn, càng xa Việt Nam càng thao thức về Việt Nam nhiều hơn. Và càng xa Việt Nam sống ở những nước phát triển như Hoa Kỳ, Canada hay là nước Úc hay châu Âu thì được hưởng những thành quả, những cái giá trị tốt đẹp của thế giới tự do dân chủ và có điều kiện sống hạnh phúc và thành công. Thế thì người Việt mình khi được như vậy thì lại càng mong muốn cho người dân ở trong nước và cho dân tộc mình, cho nước mình được như vậy, được hạnh phúc như mình. Bởi thế cho người Việt quốc gia hải ngoại trợ giúp về vật chất cho người đấu tranh ở trong nước là hết sức quan trọng và cần thiết, và họ trợ giúp rất nhiều. Theo như chúng tôi được biết, nếu không có sự lên tiếng yểm trợ bằng quốc tế vật, nếu không có sự trợ giúp bằng vật chất của các cá nhân và tổ chức ở ngoại quốc, thì cái phong trào đấu tranh của người Việt ở trong nước khó mà có thể phát triển lên được, và khó mà có thể trở thành một cái phong trào rộng khắp như mấy năm nay chúng ta đang thấy ở đấy. Cho nên cái vai trò trước nhất mà tôi thấy đó là người Việt trong nước và ngoài nước, đặc biệt là người Việt ở ngoại quốc này, cần phải yểm trợ các cuộc đấu tranh ở trong nước bằng lời nói và bằng trợ giúp vật chất. Trước cái xã hội Việt Nam nó thảm hại như vậy vì họa cộng sản, thì chúng tôi thấy cái vai trò thứ hai là mình phải góp phần thăng tiến văn hóa của Việt Nam. Bởi vì cái văn hóa của người Việt bây giờ họ xuống rất thấp, và họ sống, họ ứng xử với nhau rất man dợ, phải nói là rất man dợ. Ngay trong cái tương giao vợ chồng, cha mẹ con cái, cái cách ăn nói, cái cách ứng xử với nhau, nếu quý vị về Việt Nam, sống ở Việt Nam và đi sâu vào đời sống gia đình thì thấy họ ứng xử với nhau rất là man dợ. Đấy, cho nên mình phải góp phần là làm thăng tiến văn hóa của họ, và hơn nữa góp phần làm thăng tiến cái đạo đức của họ. Cái đạo đức của người Việt Nam bây giờ nó xuống cấp lắm rồi. Người ta chả, cái chuyện phổ biến là thờ ơ, là vô cảm đấy. Cái chuyện phổ biến là bạo lực, bạo hành, bạo ngôn. Cái chuyện phổ biến là gian dối. Gian dối rộng khắp hết. Cho nên người ta sống rất là vô lương tâm. Cho nên trẻ con nó vẫn nói từ mấy chục năm nay, chứ chả phải đến bây giờ. Trẻ con nó cũng đọc những cái câu về, nó nói rằng là lương tâm không bằng lương tháng, và chân lý không bằng chân giò. Ngay từ cái thời bao cấp, cách đây đến 30 năm, mà cái thời mà người ta còn phải xếp hàng, phải chen lấn xô đẩy nhau mới có thể mang tem phiếu ra giành mua được một hai cái chân giò, mà người ta đã phát biểu rằng là lương tâm không bằng lương tháng và chân lý không bằng chân giò. người ta có sống với nhau như con vật như vậy, cho đạo đức nó xuống cấp, cho cần thiết phải cần thiết là phải góp phần nó là thăng tiến cả đạo đức của họ nữa. Và chúng ta thấy cái bổn phận và cái trách nhiệm của những người Việt yêu nước ở trong nước cũng như ở ngoài nước là có cái bổn phận rất quan trọng và có cái vai trò rất là quan trọng và rất là to lớn. Một cách tổng quát là chúng tôi thấy như vậy, phải góp phần trợ giúp những người đấu tranh Việt Nam, phải góp phần thăng tiến văn hóa ở Việt Nam, phải góp phần thăng tiến cái đạo đức ở Việt Nam, và tổng quát nhất và cái vai trò quan trọng nhất là phải góp phần lật đổ cái chế độ cộng sản đang thống trị Việt Nam. Cái chế độ cộng sản đang thống trị Việt Nam đó, nó là một tập đoàn tội ác, nó là một tập đoàn bán nước buôn dân, nó là cái tập đoàn chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của nó và quyền lợi của phe nhóm nó. Nó chả yêu nước gì, nó cũng chả thương dân gì. Nó là cái thế lực phản động nhất, nó là cái thế lực phản động hơn như bất cứ một cái thế lực đế quốc nào, hơn bất cứ một thế lực ngoại xâm nào đã thống trị Việt Nam trong lịch sử mấy ngàn năm. Đấy. Với cái việc mà chúng tôi học lịch sử ở Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu lịch sử, chúng tôi thấy chưa có một cái đế quốc nào, chưa thấy một cái thế lực ngoại bang nào khi xâm lược Việt Nam, khi thống trị Việt Nam lại hành xử với người Việt Nam một cách độc ác, tàn nhẫn, dã man, lại buôn dân bán nước như thể cái thế lực cộng sản ngày nay. Và đấy là cái thế lực cộng sản nó làm cho dân nước mình lụn bại đi. Tất cả những cái điều đau đớn mà mình đang trông thấy trên quê hương mình, đất nước mình thấy kinh tế là xuống cấp, mình thấy văn hóa nó tha hóa, nó xuống cấp, mình thấy đạo đức nó xuống cấp, nó tha hóa, mình thấy người dân nó lầm than khổ cực, mình thấy cái đất nước mình nó tang thương, nó nheo nhóc, mình thấy đất của mình cứ bị tàu cộng chiếm dần, biển của mình bị tàu cộng lấn dần, và mình thấy người dân nước mình cứ bị, bây giờ khắp nước là dân hoan nó đều đầy rẫy lên cả, bị mất đất mất nhà, mình thấy cái nền kinh tế của mình nó bị phụ thuộc vào Trung Quốc, tất cả những cái đó là đều là do chế độ cộng sản nó gây ra cả, đều do cái tập đoàn cộng sản Việt Nam xấu xa độc ác, nó coi quyền lợi của nó lên trên tất cả, đều do nó gây ra cả. Cho nên cái vai trò quan trọng nhất của mình, cái mục tiêu quan trọng nhất của mình, những người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước, những người yêu nước thương dân thật, đấy là bây giờ phải nỗ lực làm sao để góp phần giải thể cái chế độ cộng sản ở Việt Nam. Nó là đầu mục của mọi mối tội đang gây ra trên đất nước Việt Nam. Muốn bảo vệ đất nước Việt Nam khỏi cái họa ngoại xâm, mà cụ thể là muốn bảo vệ Việt Nam khỏi cái họa tàu cộng xâm lược, và muốn bảo vệ được văn hóa Việt Nam, muốn bảo vệ được, xây dựng được đạo đức của người Việt Nam, muốn chấn hưng kinh tế Việt Nam, muốn làm cái gì tốt đẹp cho người Việt Nam, thì mình phải giải thể được thằng cộng sản. Nếu còn cái tập đoàn cộng sản Việt Nam bán nước buôn dân nó còn tồn tại ấy, thì quý vị có ý tưởng tốt đẹp mấy đi nữa, quý vị có lòng yêu nước Việt Nam mấy đi nữa, quý vị có thương người Việt Nam mấy đi chăng nữa, mà quý vị đem sức của mình, đem cái tấm lòng của mình, đem tiền bạc của mình về giúp những con người Việt Nam ấy, quý vị không làm được đâu, vì cộng sản đời nào nó cho quý vị làm. Quý nói như thầy Chí Phèo bảo là tôi muốn lương thiện nhưng mà ai cho tôi lương thiện? Cái chế độ đó nó không cho người ta cái cơ may làm việc thiện, sống lương thiện. Đấy. Cho nên điều cần, cái vai trò quan trọng nhất, cần thiết nhất, và đó là cái vai trò đầu tiên đối với người Việt quốc gia yêu nước trong nước cũng như ngoài nước, là chúng ta phải biết đoàn kết với nhau, nắm tay nhau và góp phần nhỏ bé của mình trong cái công việc giải thể cộng sản. Tôi vẫn nghĩ rằng là mỗi chúng ta ở trong nước cũng như ngoài nước, khi chúng ta thức tỉnh, khi chúng ta giác ngộ được vấn đề, chúng ta biết cái nguyên nhân tại sao dân ta, nước ta lại khổ như vậy và thất thế như vậy, và chúng ta ý thức như vậy rồi thì chúng ta làm những cái việc nhỏ bé cụ thể trong tầm tay với những người chung quanh. Chúng ta biết bỏ đi những cái khác biệt của cá nhân, biết vượt qua những cái khác biệt của các cái nhóm hội để cùng nhau tiến đến cái mục đích chung nhất là giải thể cộng sản. Ý thức cái vai trò của mình quan trọng nhất là giải thể cộng sản, thì chúng tôi thấy nếu mỗi người biết làm như vậy thì cái việc giải thể cộng sản ở Việt Nam nó sẽ phát triển rất nhanh và chế độ cộng sản sẽ sớm sụp đổ. Vì như chúng tôi thấy lúc này cái thế của cộng sản trên thế giới là yếu lắm rồi. Cái lực của cộng sản thì còn mạnh, nhưng cái lực đó nó so so với cái lực của Cộng sản trước đây thì nó đã yếu hơn. Cộng sản Việt Nam mà tôi nghiên cứu tôi thấy thế của nó bây giờ rất yếu, lực của nó còn mạnh, nhưng so với cái lực của nó trước đây thì yếu hơn rất nhiều, rất nhiều. Đang khi thế của những người đấu tranh cho tự do dân chủ, cho nhân quyền, cái thế đó bây giờ rất mạnh. Cái lực của những người đấu tranh cho dân chủ, tự do, dân quyền, bây giờ cái lực so với Cộng sản Việt Nam thì còn đang yếu hơn họ. Nhưng mà so với chính mình trước đây ấy, thì bây giờ mình mạnh hơn trước rất nhiều. Đấy, thế vậy cho nên mình có thể mỗi một ngày một mở rộng hơn cái phong trào đấu tranh của mình. Nhất là khi đồng bào mình ở Việt Nam bây giờ càng ngày càng nhận rõ cái bộ mặt phản dân hại nước của tập đoàn Cộng sản. Càng thấy đó, cái sự tồn tại của Cộng sản nó làm cho người dân nó lầm than khốn khổ. Càng thấy rõ, ngày trước thì là người ta cứ nói là chế độ Cộng sản, Hồ Chí Minh cũng như Đảng Cộng sản là mang lại mùa xuân cho dân tộc Việt Nam. Mà những bài hát chúng tôi trong cái chế độ Cộng sản đi học chúng tôi phải hát, nó nói là gì? Đảng đã cho ta một mùa xuân. Nhưng mà tôi có lần cách đây 20 năm tôi viết bài phản biện trong một cái tạp chí nội bộ của nhà dòng, tôi bảo nó dạy mình hát vậy nhưng mà nó cũng nói rằng đấy là một mùa xuân đầy ước vọng, đấy là chỉ là một mùa xuân vẫn còn trong mơ tưởng mà thôi. Nhưng mà nó nói là Đảng bác đưa lại cho dân tộc đất nước những điều tốt đẹp, nhưng mà thực tế thì bây giờ càng ngày người dân người ta càng thấy rõ là Đảng bác chỉ có mang lại những điều xấu xa và mang lại những nỗi khốn khổ lầm than cho dân mà thôi. Và chúng tôi đi khắp nước Việt Nam, chúng tôi thấy một điều thế này, là chỗ nào theo bác, theo Đảng sớm thì chỗ đó nghèo sớm, khổ sớm, lại trở thành dân hoan sớm. Và chỗ nào theo Đảng, theo bác lâu thì chỗ đó trở thành nghèo lâu, thành dân hoan lâu. Và chỗ nào theo Đảng, theo bác giờ sau cùng, hay nói cách khác là bị theo Đảng hay bị theo bác vào những giờ phút cuối như thể Sài Gòn, Biên Hòa, Vũng Tàu, Bà Rịa thì cái chỗ đó là nghèo muộn, là dân hoan muộn, hoặc là có thể nói là ít nghèo nhất và thành cái vùng kinh tế phát triển nhất ở Việt Nam. Thế còn như tôi thấy ở miền Bắc, Bắc Cạn, nó Cao Bằng nhá, rồi là Thái Nguyên, Tuyên Quang nhá, là cái vùng mà Cộng sản gọi là an toàn khu mà chúng tôi học lịch sử về đấy tìm hiểu. Chúng tôi thấy cái vùng đó theo Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam và cho đến bây giờ trên đất nước Việt Nam vùng đó vẫn là vùng nghèo nhất, khổ nhất. Và sớm nhất, nghèo sớm nhất thì theo Đảng, theo bác sớm nhất. Còn ở miền Trung, chúng tôi học, chúng tôi đi thực tế, chúng tôi thấy cái tỉnh Quảng Ngãi và cái tỉnh Quảng Nam cũng như tỉnh Bình Định là ba cái tỉnh mà theo Cộng sản sớm, theo Cộng sản lâu và theo Cộng sản nhiều, thì ba tỉnh đó và thuộc dạng nghèo nhất ở miền Trung cho đến bây giờ. Nếu đi vào vùng Bình Định, mới lại vùng Quảng Ngãi, Quảng Nam mà đi vào vùng thôn quê, nó vẫn nghèo sơ sát và vẫn sống như thời ăn lông ở lỗ, rất đau lòng. Đấy, còn ở miền Nam chúng tôi đi chúng tôi thấy sao? Cái vùng mà U Minh Thượng với U Minh Hạ, ở Cà Mau mới Rạch Giá đó, là cũng như vùng Đồng Tháp 10 đó, là cái vùng mà theo Đảng sớm và theo Đảng lâu đó, thì đấy cũng là cái vùng nghèo nhất ở miền Nam. Còn ngay ngoại vi Sài Gòn thôi, cái vùng chiến khu rừng sát, theo ngôn ngữ Cộng sản gọi là vùng chiến khu rừng sát, cũng như vùng Củ Chi, thì cũng như thể là vùng... gọi là Trị An, là mấy cái vùng ở ngoại vi Sài Gòn với Biên Hòa, theo Đảng, theo bác sớm, theo Cộng sản sớm và theo lâu, thì ngay ngoại vi Sài Gòn, Biên Hòa đấy cho đến bây giờ vẫn là vùng nghèo nhất, khổ nhất và sống lầm than nhất. Và bây giờ kinh tế nó phát triển hơn một tí, thì cái vùng đó lại là có nhiều dân hoan mất đất nhất. Đấy thì tôi thấy là cái người dân ở vùng đó họ bị loại trừ. Cho tôi nói mà tôi chả sợ, tôi giảng ở Việt Nam nhiều lần chứ không phải một lần. Tôi giảng rõ như vậy, cái đất nước này á, chỗ nào theo Đảng theo bác sớm nghèo sớm, chỗ nào theo Đảng theo bác lâu nghèo lâu, chỗ nào bị theo Đảng hay bị theo bác vào giờ phút cuối thì chỗ đó là khá giả nhất. Cho nên mình thấy cái họa Cộng sản như vậy, cho nên mình phải biết làm sao giải thể sớm đi. Và để giải thể sớm được thì mình phải mở rộng cái phong trào đấu tranh, mở rộng việc lập các cái nhóm xã hội dân sự, phải lập các cái tổ chức dân sự. Rồi mình phải cách này cách khác để giúp cho người dân giác ngộ, để họ biết được cái quyền của họ là công dân trong một quốc gia thế nào, là một con người sống giữa trái đất này họ có những cái quyền gì. Thì từng bước như vậy mình mới có thể giải thể Cộng sản được. Và nếu chúng ta biết thực hiện cái vai trò của mình như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đấu tranh nó phát triển rất nhanh. Và kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng nếu mà chúng ta biết tiếp cận người với người, person to person, tiếp cận từng người một, thì cái phong trào nó sẽ mở rộng rất nhanh và cái việc đấu tranh nó sẽ rất hiệu quả. Thì vài ý kiến của chúng tôi liên quan đến cái vai trò của người Việt trong nước, ngoài nước, trước hiện tình đất nước là như vậy.
Dạ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Linh Mục. Dạ. Kính thưa Linh Mục, nhân tiện nói đến các câu ca dao, chúng tôi xin phép được trở lại với chúng ta, phía những người quốc gia chống cộng. Thì chúng tôi cũng có được nghe Linh Mục dẫn một câu ca dao là thiên đường hỏa ngục hai bên, biết nghe lời vợ thì lên thiên đường. Kính thưa Linh Mục, hình như chúng ta đã bỏ quên một cái lực lượng chống cộng có cái sức mạnh lớn lao trong cái xã hội ngày hôm nay, đó là thành phần phụ nữ. Thưa Linh Mục, chúng ta có những đặc biệt quan tâm và phát động những cái phong trào phụ nữ chống cộng của người Việt chúng ta hay không, thưa Linh Mục?
Vâng, thì đây đó chúng tôi gặp đồng bào, và đây đó chúng tôi có giảng dạy ở các nhà thờ. Đôi khi chúng tôi cũng trích dẫn những câu ca dao hay tục ngữ của người Việt mình. Đấy là tổ tiên mình đã truyền lại cái kho tàng ca dao tục ngữ rất là phong phú. Nó bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sống. Thế có những câu rất vui như vậy. Thì trên thực tế mà nói là trong cái cuộc đấu tranh chống cộng sản ở Việt Nam, mà tôi là người dấn thân và ít nhiều có vai trò lãnh đạo, thì tôi thấy là phụ nữ có vai trò quan trọng hơn là nam giới, ông Hồng Phúc ạ.
Yeah.
Và tôi thấy phụ nữ tham gia đấu tranh nhiều hơn là nam giới, và phụ nữ lại còn can đảm hơn là nam giới cơ. Đấy, mà ở trong cái chế độ cộng sản Việt Nam á, là nếu mà trong cái chiến thuật mà đấu tranh chống cộng sản, đương đầu với cộng sản trước những vấn đề khác nhau á, thì thực tế mà nói, nếu mà đưa các thanh niên, đưa giới đàn ông ra mà đương đầu với cộng sản, thì cộng sản nó dễ sử dụng bạo lực để nó đàn áp. Thế thì bạo lực của cộng sản mạnh, mình phải để cho cái bạo lực đó nó đấm vào hư vô. Cho nên cần phải có nhiều phụ nữ tham gia, và lại phụ nữ thì họ có cái nhìn rất là thực tế. Và khi họ tiếp cận những cán bộ công an của cộng sản trên đường phố hay là tại các cái trụ sở làm việc ấy, thì họ đưa có cái nhìn rất hay, và họ đưa ra những cái lý luận rất hay, và họ đối đáp với các cán bộ cộng sản ấy, rất là chí lý, và họ dồn bằng cái khả năng hiểu biết của họ, và cái ơn trời ban cho họ là cái khả năng ăn nói. Tôi thấy các phụ nữ là đối đáp các cán bộ cộng sản, nhất là công an, và về mặt lý luận họ dồn các cán bộ vào chân tường, các cán bộ không địch nổi lại họ. Và nhiều lần tôi chứng kiến họ lý luận trước các cán bộ cộng sản, đất công an đó, là tôi cứ cười lăn cười bò đó. Bởi vì họ nói hay quá, mà họ lý luận nó thực tế quá, khiến cho các cán bộ chỉ có ngậm miệng thôi, không biết gì cả. Và cho tôi mới thấy rằng là phụ nữ phải công nhận hay, mà họ can đảm lắm. Trước các hàng rào cảnh sát cơ động hay cán bộ công an này, họ tay không thôi, mà họ cứ lao vào cả hàng rào cảnh sát với cán bộ này, và họ đông là họ gọi là họ áp đảo luôn cả cảnh sát luôn. Họ bảo có họ cứ nói bà đây này, mẹ đây này, chị đây này, con bà đây này, cháu mẹ đây này, con chị đây này, em các cháu có bắn bà thì cứ bắn, hay là các con có giết mẹ thì cứ giết đi, hay các em có giết chị thì cứ giết đi. Thì họ cứ nói như thế, họ xông đến cho các cán bộ mới lại công an cộng sản thấy các bà vây đông ấy là cũng ngại lắm đấy. Và riêng tôi ấy, thì tôi là linh mục, tôi làm mục vụ, tôi đi thăm các gia đình, cũng như tôi quan sát trong chính gia đình tôi, thì tôi thấy trong gia đình ấy là các người phụ nữ là có cái vai trò quan trọng hơn trong gia đình ấy. Và liên quan đến những sự việc trong gia đình thì tôi từng thấy mẹ tôi cũng như thể những người phụ nữ khác ấy, là họ có cái phán đoán, cái nhận định với cái sắp đặt khéo hơn. Mà chân tôi mới nhớ lại là hồi tôi đi học là đọc về ca dao tục ngữ, mới nhớ rằng là người Việt mình có nói là thiên đàng hỏa ngục hai bên, biết nghe lời vợ là lên thiên đàng. Tức là, nhưng mà tôi nói là chỉ nghe lời vợ trong các cái việc nhà thôi, nói chung là thế, không phải luôn luôn là thế nhá. nhưng mà thường liên quan đến gia đình á, thường liên quan đến gia đình, đến việc trong nhà thì nghe lời vợ thường là đúng hơn là nghe lời chồng. Đấy, trong nhà người ta mới gọi người vợ là nội tướng, và tổ tiên mình biết vậy nên tổ tiên mình mới nói thiên đàng hỏa ngục, hai bên biết nghe lời vợ là lên thiên đàng. Chuyện trong nhà thôi chứ còn chuyện quốc gia đại sự bên ngoài cũng có thể nghe người vợ nhá, nhưng mà không phải chuyện quốc gia đại sự bên ngoài nào cũng nghe lời vợ. Nếu mà chuyện quốc gia đại sự lớn bên ngoài mà cũng cứ nghe lời vợ thì có mà mất nước ngay. Bởi vì cái người phụ nữ được không, cái người phụ nữ không được Chúa ban cho cái tầm nhìn bao quát như người nam. Cái người phụ nữ không được Chúa đặt để cho cái khả năng gọi là quan tâm đến những vấn đề lớn, có tính cách bao quát và có tính cách lâu dài như chuyện đại sự ở bên ngoài. Cho nên cũng có thể có ngoại trừ, nhưng mà nói chung thì việc lớn, việc quốc gia đại sự ở bên ngoài thì mình giới nam, những người nam có cái nhìn rộng lớn hơn và thường chính xác hơn. Đấy, cho nên tôi thì tôi hiểu như vậy, cho nên tôi thường hay trích dẫn cái câu ca dao đấy. Nhưng mà dù người nam có dấn thân làm chính trị ở bên ngoài hay hoạt động cộng đồng ở bên ngoài thì điều quan trọng vẫn phải biết làm sao lo ứng xử với vợ cho khéo và lo giữ cái sự gọi là hiệp nhất, yêu thương và với vợ mình, với con mình, là lo giữ cái sự sống nó chan hòa vui vẻ hạnh phúc với vợ với con, thì có sống tốt được với vợ con trong nhà như vậy thì mới làm việc cộng đồng và dấn thân chính trị bên ngoài nó hiệu quả. Đấy, cho nên tôi nhìn thực tế như vậy và tôi cứ chân thành tôi thưa như vậy.
Dạ.
Có thể nó không đúng với khoa học lắm, nhưng mà tôi thấy như vậy, tôi xác tín như vậy, đó là cái kinh nghiệm của riêng tôi, nên tôi cứ mạnh dạn chia sẻ.
Dạ, tôi nói là kinh nghiệm của người không có vợ, tôi Linh Mục. À, kính thưa Linh Mục, kính thưa anh Trần Phong Vũ, thì chúng ta có những cái nhân vật chống cộng rất kiên cường, bất khuất, đang bị bỏ quên. Chúng tôi muốn nói đến trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Đức Tổng Giám Mục Ngô Căng Kiệt. Thưa Linh Mục và thưa anh Trần Phong Vũ, việc này nó có giáo quyền can dự ở trong này không, thưa Linh Mục và thưa anh Trần Phong Vũ?
À, thì
xin dùng để cha xin cha khả giúp chị lý giải cái câu hỏi của anh Phúc.
À, thưa anh thì ông Hồng Phúc biết và quý vị thính giả biết là cha Nguyễn Văn Lý là đã nhiều lần là vào tù rồi, và cái lần mà hiện ngài đang ở trong tù này là họ quy cho ngài cái tội làm chính trị, cái tội kêu là đã đứng đầu phong trào 8406, rồi đã lập đảng Thăng Tiến và lập đảng Vì Dân. Thế họ nói với lại bản quyền của ngài, tức là giám mục giáo phận mà ngài trực thuộc đấy, rằng là ngài làm chính trị, cho nên là họ bắt ngài và bỏ tù ngài. Thì theo quan điểm của tôi thì bình thường một linh mục theo giáo luật thì không có được tham gia đảng phái, không có được tham gia vào bộ máy hành chính, hành pháp, không được tham gia tư pháp hay lập pháp. Nhưng mà giáo huấn của Giáo hội Công giáo cũng dạy là trong trường hợp đặc biệt, và xét rằng việc tham gia thì nếu không tham gia nó sẽ tổn hại to lớn tới công ích và tới cái việc bảo vệ giáo hội, thì trong những trường hợp đặc biệt cũng vẫn có thể tham gia. Thế nhưng mà khi nhà nước nó quy cho cha Lý cái tội làm chính trị, nó bắt, thì như chúng tôi được biết ấy, là tòa giám mục Huế, mà cụ thể lúc đấy là đức giám mục Stefano Phạm Nguyễn Như Thể, thì ngài, chúng tôi không thấy ngài có ý kiến gì cả. Đấy. Chúng tôi cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy một cách công khai công cộng bề trên của cha Nguyễn Văn Lý là đức giám mục Stefano Nguyễn Như Thể trước đây và đức giám mục Lê Văn Hồng hiện nay có ý kiến gì, hoặc là có thể các ngài có ý kiến công khai công cộng ở chốn nào đó mà chúng tôi không biết chắc. Nhưng mà cái quyền mà lên tiếng về cha Nguyễn Văn Lý là quyền thuộc về tòa Tổng Giám mục Huế ông Hồng Phúc ạ.
Dạ.
Nếu mà Đức Tổng Giám mục Huế là bề trên của ngài mà không lên tiếng thì ở trong giáo hội Việt Nam các giám mục khác vì cái tế nhị cũng sẽ không ai lên tiếng cả. Ông hiểu cái vấn đề nó tế nhị như vậy.
Yeah.
Thế nhưng dù các giám mục lên tiếng hay không lên tiếng thì người dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt là các giáo dân, đặc biệt là những cái người mà có tinh thần ái quốc, những người mà quan tâm đến vận mạng và của dân tộc và đất nước Việt Nam thì luôn một lòng yêu kính cha Nguyễn Văn Lý và luôn thấy ngài là một nạn nhân điển hình của chế độ cộng sản, luôn thấy nơi ngài là một cái điển hình của cái việc vi phạm tự do nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có tự do tôn giáo, và mọi người yêu nước cũng luôn luôn thấy nơi cha Lý là một biểu tượng đấu tranh kiên cường bất khuất từ khi Cộng sản chiếm Việt Nam Cộng Hòa năm 75 cho tới nay. Cha Lý là một tù nhân điển hình của chế độ Cộng sản. Suốt từ năm 75 đến giờ, ngài tự do ở bên ngoài thì ít mà ngài ở trong tù thì nhiều. Tôi cũng có liên lạc với ngài và có gặp ngài ở Hà Nội. Có lần ngài ở tù ra thì ngài về nhà thờ Thái Hà chúng tôi. Rồi khi cái lần cuối khi ngài bị bệnh họ cho ngài trở về tòa giám mục Huế ở đó thì ngài có liên lạc điện thoại nói chuyện với tôi. Thì tôi rất cảm phục cái tinh thần dấn thân vì dân vì nước của ngài. Tôi cũng rất cảm phục cái trí tuệ của ngài. Và ngài nói thẳng nói thật những vấn đề liên quan đến giáo hội, đến đất nước. Tôi thấy ngài thật là tuyệt vời và đáng làm mẫu gương cho tất cả chúng ta noi theo để tìm đường cứu dân cứu nước. Còn liên quan đến Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt thì ngài là Tổng Giám mục, ngài đã về hưu cho đến bây giờ là được 5 năm đấy. Thì cái chuyện mà ngài từ chức về hưu khỏi Tổng Giám mục, khỏi Tổng Giáo phận Hà Nội cách đây 5 năm đó thì như ông Hồng Phúc cũng như quý vị biết là nó đã gây nên một cái chấn động lớn, không những trong giáo hội Công giáo Việt Nam, không những nơi người Công giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại, mà nó còn gây chấn động cả cho những người Việt quan tâm đến tình hình Việt Nam, đến phong trào tranh đấu ở Việt Nam, đến vận mệnh dân tộc của đất nước Việt Nam. Người ta thấy rằng là cái việc từ chức của Đức cha Ngô Quang Kiệt khỏi cái chức Tổng Giám mục Hà Nội đó, nó là một điều rất khó hiểu. Và chính thức thì chúng ta, ông Hồng Phúc cũng như quý vị biết, cũng như bản thân tôi biết, chính thức thì là Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt làm đơn xin Tòa Thánh cho phép nghỉ hưu vì lý do sức khỏe. Đấy, chính thức công khai công cộng được công bố ra bên ngoài bây giờ nó là như vậy. Và còn cái chuyện thì nó ở bên dưới thì bây giờ mình vẫn không có bằng chứng gì cả. Có lẽ phải đợi cả trăm năm nữa khi Tòa Thánh và Việt Nam mới giải mật các tài liệu của giai đoạn này thì mình mới hiểu rõ hơn chăng. Chứ còn bây giờ chính thức mình chỉ biết là ngài làm đơn từ chức vì lý do sức khỏe. Có thế thôi. Và trong khi chưa có những bằng chứng hiển nhiên khác thì mình cũng phải tin như vậy. Nhưng mình thấy nó có cái gì đó không bình thường. Thấy có cái gì đó không bình thường mà mình không biết là cái không bình thường đó nó là cái gì. Mình chỉ thấy đó là cái việc từ chức đó là nó khiến cho, nhưng mà cái hậu quả của việc từ chức đó thì mình thấy là ngay bản thân cháu cũng thấy, mình thấy là khi một cách chung nhất là những người yêu nước thương dân quan tâm đến vận mạng giáo hội của đất nước Việt Nam là rất buồn và cảm thấy gọi là lúc đó chúng tôi cảm thấy là chơi vơi đấy, và chúng tôi thấy khó hiểu và chúng tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Riêng bản thân tôi về linh mục chúng tôi cũng chả biết gì hơn những cái điều quý vị đã biết. Thì chúng tôi nói thành thật như vậy. Còn với tư cách là linh mục, chúng tôi chả được phép phán đoán ai khi chưa có bằng cứ hiển nhiên. Quý vị hiểu cho như vậy.
Kính thưa linh mục, kính thưa anh Trần Phong Vũ, đây là cơ hội sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, bởi vì giới hạn thời lượng của chương trình chúng ta có một tiếng đồng hồ. Thưa chúng tôi, câu hỏi đặt ra là: thưa linh mục, thưa anh Trần Phong Vũ, khi quyền lợi dân tộc không song hành với tôn giáo, chúng ta phải làm gì?
Chúng tôi chỉ xin nhường cái câu hỏi qua cái câu hỏi của anh Hồng Phúc cho Linh Mục Nguyễn Văn Khải để Linh Mục trả lời.
Thưa ông Hồng Phúc và thưa ông Trần Phong Vũ cũng như thưa quý vị khán giả, thì với tôi, với tư cách là một người dân Việt Nam, với tư cách là một tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế, với tư cách là một linh mục của Giáo hội Công giáo, chúng tôi thấy rằng là cái quyền lợi của Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như nó hòa hợp với lại quyền lợi của dân tộc và đất nước Việt Nam. Khi mà quyền lợi của cả dân tộc, của cả đất nước được bảo đảm, thì cái quyền lợi của giáo hội nó cũng được bảo đảm. Thí dụ, khi đất nước mình được dân chủ và tự do, các công dân được bình đẳng, các tổ chức dân sự trong nước Việt Nam được bình đẳng, thì trong cái hoàn cảnh là một thể chế chính trị dân chủ như vậy, thì giáo hội cũng được đối xử bình đẳng như các cái tổ chức xã hội dân sự khác, và những người theo công giáo hay theo các tôn giáo khác cũng được đối xử bình đẳng như những công dân khác có tôn giáo khác hay không có tôn giáo. Đấy. Cho nên quyền lợi, mà trái lại khi mà quyền lợi của dân tộc hay của đất nước bị tổn hại, thí dụ đất nước bị ngoại bang xâm lược, thí dụ đất nước bị một tập đoàn độc tài thống trị và không thực hiện những cái quyền con người, chẳng hạn như là tập đoàn Cộng sản đang thống trị Việt Nam hiện nay. Trong cái hoàn cảnh mà đất nước bị chế độ độc tài thống trị như hiện nay, thì đương nhiên là quyền lợi của các tôn giáo, quyền lợi của giáo hội công giáo và quyền lợi của những tín hữu công giáo cũng bị tổn hại. Cho nên chúng tôi thấy rằng là bản thân tôi đây là chúng tôi sát tín để cho giáo hội Việt Nam được thực sự tự do và có cái cơ may để mà sống theo giáo lý, giáo luật của mình và có cơ may phục vụ dân tộc và đất nước. Đấy. Thì Việt Nam cần phải có tự do dân chủ và chế độ độc tài cần phải giải thể và nền dân chủ cần được thiết lập ở Việt Nam. Chúng tôi xác tín như vậy và chúng tôi dấn thân, và đối với bản thân chúng tôi lúc này yêu giáo hội Việt Nam và yêu cái dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, yêu những người nghèo khổ ở Việt Nam và muốn sống cái lý tưởng tôn giáo của mình. Đấy. Bản thân chúng tôi muốn sống cái lý tưởng tôn giáo của mình thì việc cần thiết đầu tiên bây giờ là phải góp phần giải thể cái chế độ Cộng sản. Bởi vì còn cái anh Cộng sản độc tài ấy, họ không cho mình sống cái lý tưởng tôn giáo của mình. Họ không cho mình sống cái lý tưởng tôn giáo của mình. Và họ cũng tước đoạt đi cái quyền tự do hành đạo của giáo hội mà của các tôn giáo, và họ cũng xâm phạm đến cái quyền công dân của những tín hữu công giáo. Thí dụ như tín hữu công giáo cho đến bây giờ không được làm công chức nhà nước, không được, không có một tín hữu công giáo nào, như tôi nói nhiều lần, không có một tín hữu công giáo hay Tin Lành nào ở Việt Nam được giữ đến cái chức vụ kêu là chủ tịch huyện hay là chủ tịch quận hay là thứ trưởng, chứ đừng nói là bộ trưởng hay thủ tướng. Chẳng có một tín hữu Việt Nam nào mà là người công giáo mà lại được phong hàm sĩ quan là sĩ quan như thể là thiếu tá, trung tá, đại tá, là không có. Đấy, thì cái người công giáo bị loại trừ ra khỏi cái hệ thống hành chính của đất nước, loại trừ ra khỏi cái đời sống chính trị của đất nước. Đấy, cho nên đối với tôi, để tôi có thể sống được lý tưởng tôn giáo của mình, để các tín hữu công giáo được bình đẳng với những công dân khác ở Việt Nam, để giáo hội công giáo được tự do đóng góp cái phần mình trong công việc xây dựng đất nước, làm cho dân tộc được phát triển, thì việc đầu tiên là phải loại trừ cái tập đoàn Cộng sản độc tài đó đi. Nếu cái tập đoàn đó nó còn hiện diện, thì không những giáo hội công giáo mà các tôn giáo đang hiện diện ở Việt Nam đều bị tổn hại. Không những người công giáo mà các tín đồ của các tôn giáo khác cũng như mọi công dân, cái quyền lợi của họ đều bị tước đoạt. Đấy, chúng tôi xác tín là như vậy. Và khi chúng tôi thấy như vậy thì quý vị cũng thấy rằng là cái quyền lợi của một giáo hội nó nằm trong cái quyền lợi của dân tộc và của đất nước. Chứ cái quyền lợi của giáo hội nó không nằm trong cái sự định đoạt của một tập đoàn nào đó thao túng cái chính trị đất nước. Giáo hội là giáo hội giữa lòng dân tộc và đất nước, chứ giáo hội không có đi theo một tập đoàn độc tài thống trị. Chúng tôi quan niệm như vậy. Cho nếu mà một tập đoàn độc tài thống trị làm tổn hại đến dân tộc và đất nước, thì khi đấy giáo hội cũng đang bị tổn hại rồi. Và khi đấy giáo hội không thể theo cái tập đoàn đó được. Chúng tôi sẽ có vài lời như vậy. Xin cảm ơn ông Hồng Phúc và quý vị khán giả, thính giả.
Kính thưa Linh Mục, kính thưa Trần Phong Vũ, chúng tôi xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến Linh Mục Nguyễn Văn Khải cũng như anh Trần Phong Vũ đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn ông Hồng Phúc và cảm ơn quý vị thính giả. Xin kính chúc ông và quý vị được mạnh khỏe, an vui. Xin kính chào.
Xin mời anh Trần Phong Vũ ạ.
Từ Nam California một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chào. Cảm ơn anh Hồng Phúc và cũng cảm ơn tất cả quý thính giả. Và nhân đây chúng tôi cũng xin phải thưa rằng là ngày hôm nay đáng lẽ ra thì chỉ để cho chàng Nguyễn Văn Khải trình bày thì chắc còn là tiếng nói của ngài sẽ có thể tạo nên rất là nhiều những cái gì phấn khởi đối với những người nghe, bởi vì tôi cũng phải mê khi mà mỗi lần mà được trao đổi với chàng. Đấy là điều cuối cùng chúng tôi muốn thưa cùng anh Hồng Phúc.
Là một lần nữa xin cảm ơn anh Trần Văn Vũ, là xin cảm ơn chàng. Thank you.